Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco, thế giới cần những người làm kinh tế theo tin mừng.
Vatican, chiều ngày 2 tháng 10, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến các bạn trẻ tham dự sự kiện nền kinh tế Francisco, khẳng định rằng chúng ta là những người quản lý, không phải chủ trái đất. Vì vậy cần nhiều quy trình tuần hoàn hơn trong các hoạt động kinh tế để không lãng phí tài nguyên trái đất, tôn trọng mối liên hệ giữa chúng ta với thiên nhiên. Thế giới cần những người làm kinh tế theo tinh thần tin mừng.
Trong sứ điệp, sau khi cảm ơn các bạn trẻ về những sáng kiến họ đã cùng nhau thực hiện trong những tháng qua, Đức Thánh Cha nói về thực trạng nền kinh tế hiện nay do đại dịch, đã làm nghèo đói, thất nghiệp gia tăng. Tình trạng này có thể trầm trọng hơn do một số người lợi dụng đại dịch để làm giàu cho chính họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về việc bảo vệ môi trường, Ngài nhận định rằng, trong 2 năm qua, chúng ta đã không thành công trong việc chăm sóc ngôi nhà và gia đình chung. Chúng ta thường xuyên quên tầm quan trọng của sự hợp tác giữa con người và liên đới toàn cầu, quên sự tồn tại của mối quan hệ hỗ tương có trách nhiệm giữa chúng ta và thiên nhiên. Trái đất có trước chúng ta và đã được ban cho chúng ta, và đây là yếu tố then chốt cho mối quan hệ của chúng ta với trái đất, và do đó là tiền đề cơ bản cho các hệ thống kinh tế của chúng ta. Ngài khẳng định, chúng ta là những người quản lý, không phải chủ trái đất, nhưng nền kinh tế hiện nay cho thấy như thể chúng ta là chủ sở hữu của thụ tạo, có khả năng khai thác nó vì lợi ích và sự phát triển của chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, chất lượng phát triển của các dân tộc và của trái đất trước hết phụ thuộc vào tài sản chung. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tìm kiếm những cách thức mới để tái tạo nền kinh tế hậu COVID-19, để nó trở nên công bằng, bền vững và liên đới hơn. Ngài đưa ra giải pháp cho vấn đề, chúng ta cần nhiều quy trình tuần hoàn hơn để sản xuất và không lãng phí tài nguyên trái đất, phương thức mua bán và phân phối hàng hóa công bằng hơn, và các hành vi khi tiêu dùng cũng phải có trách nhiệm, cũng cần có một mô hình tích hợp mới, có khả năng đào tạo các thế hệ, các nhà kinh tế và các doanh nhân mới, đồng thời tôn trọng mối liên hệ giữa chúng ta với trái đất. Các con, trong nền kinh tế Francisco, cũng như nhiều nhóm người trẻ khác, đang làm việc cùng với một mục đích, các con có thể đưa ra cái nhìn mới về mô hình của nền kinh tế mới này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, mẹ trái đất đang rên rỉ và cảnh báo chúng ta đang tiến đến gần ngưỡng nguy hiểm. Vì vậy, các con có thể là thế hệ cuối cùng để cứu thế giới. Ngài nói, Cha không phóng đại khi khẳng định điều này, bởi vì với tình trạng khẩn cấp này, sự sáng tạo và khả năng phục hồi của các con là một trách nhiệm lớn. Cha hy vọng các bạn trẻ có thể sử dụng ân ban này để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và đưa chúng ta đến một nền kinh tế mới, liên đới, bền vững và bao gồm hơn. Nhưng để làm được điều này, Đức Thánh Cha nói với chúng ta phải làm việc cùng nhau trong tinh thần thấm nhuần tình huynh đệ, hướng về Chúa Giê-xu, cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Thế giới ngày nay cần một thế hệ các nhà kinh tế mới, những người sống theo tin mừng trong các công ty, trường học, nhà máy, nơi thị trường. Đức Thánh Cha mời gọi, các con hãy theo những chứng tá mới này. Họ là những doanh nhân mới không bị Chúa đuổi ra khỏi đền thờ, bởi vì các con là bạn, là đồng minh của Vương quốc Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới.
Vatican, vào Chủ nhật ngày 10 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, chính thức khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 với chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham dự và sứ vụ.
Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề hiệp hành sẽ được khai mạc vào 2 ngày 9 và 10 tháng 10 tới đây tại Roma, và sau đó vào ngày 17 tháng 10 tại các giáo hội địa phương, và cuối cùng kết thúc với đại hội tại Vatican vào năm 2023. Theo thông cáo ngày 1 tháng 10 của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, trước thánh lễ, tại sảnh mới của Thượng Hội đồng sẽ có một thời gian suy tư. Chương trình của ngày thứ Bảy, 9 tháng 10 sẽ có những buổi làm việc chung cũng như những buổi làm việc theo các nhóm ngôn ngữ. Thông cáo cho biết, các đại diện của dân chúa sẽ có mặt, bao gồm các đại biểu của các cuộc họp quốc tế của các hội đồng giám mục và các cơ quan tương tự, các thành viên của giáo triều Roma, các đại biểu của các giáo hội anh em, các đại biểu của các dòng tu và các phong trào giáo dân, hội đồng giới trẻ, v.v. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự phần đầu tiên của các buổi làm việc theo chương trình từ 9 đến 13 giờ thứ Bảy 9 tháng 10. Chương trình cụ thể là từ 8 giờ sẽ bắt đầu đón tiếp các tham dự viên, 9 giờ sẽ có rước và công bố lời Chúa, sau đó sẽ có phần suy niệm lời Chúa do cha Paul Pere dòng tên và nữ thần học gia người Tây Ban Nha Cristina Ignoyet sang phụ trách. Đức Thánh Cha sẽ có một diễn văn sau lời chào của Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng. Cũng sẽ có 6 người trình bày chứng từ, phần đầu là một thiếu nữ người Nam Phi, rồi đến một nữ tu người Mỹ trực tuyến qua video và một giám mục người Hàn Quốc. Sau phần giải lao là phần 2 của các chứng từ, trước hết là trực tuyến qua video của một gia đình ở Australia và một linh mục người Brazil. Cuối cùng là một người phụ trách một cộng đoàn tu trì ở Pháp trình bày trực tiếp chứng từ của mình. Tiếp đến là giây phút thinh lặng và sau đó Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng sẽ đọc sứ điệp của Ngài. Vào lúc 11 giờ sẽ có phần giới thiệu các nhóm làm việc và các nhóm ngôn ngữ khác nhau sẽ bắt đầu thảo luận từ 11:30. Tất cả những người hiện diện sẽ tham dự thánh lễ cho Đức Thánh Cha Chủ sự vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật với sự tham dự của giáo dân. Với thánh lễ này, Thượng Hội đồng chính thức khai mạc cho Giáo hội Hoàn Vũ và cho Giáo phận Roma. Các buổi làm việc trong các phiên họp thảo luận của ngày thứ Bảy và thánh lễ Chủ nhật sẽ được phát sóng trực tiếp từ Vatican.
Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ tái tạo thế giới đã bị tổn thương vì đại dịch.
Vatican, trong sứ điệp video được đọc bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha thúc giục những người trẻ tham dự diễn đàn lương thực thế giới theo hình thức online từ ngày 1 đến 5 tháng 10. Đừng để mình giới hạn bởi lối suy nghĩ thiển cận không chịu thay đổi, nhưng hãy phấn đấu vì một tương lai tốt hơn.
Diễn đàn lương thực thế giới được khởi xướng bởi Ủy ban Giới Trẻ của Tổ chức Lương Nông, viết tắt là FAO, là một phong trào và mạng lưới sáng tạo do người trẻ lãnh đạo nhằm mục đích biến đổi hệ thống lương nông và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là không còn nạn đói. Đức Thánh Cha cảm ơn ông Khuất Đông Ngọc, Tổng Giám đốc của FAO, cho việc triệu tập cuộc họp quan trọng và hỗ trợ một thế hệ lãnh đạo mới khao khát công lý. Ngài chỉ ra rằng, những người trẻ trên khắp thế giới đang trau dồi khả năng sáng tạo và năng lượng của họ để giải quyết các nguyên nhân cơ cấu của các cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, từ các cuộc xung đột vũ trang kéo dài đến những tác động tàn phá của biến đổi khí hậu. Đức Thánh Cha nhận định, cảm thức thuộc về cùng một cộng đồng và hành tinh khiến họ cảm thấy cách mạnh mẽ sự cấp bách hành động và giải quyết những thách thức đang gây ra cho gia đình nhân loại theo những cách thức mới. Họ mang đến cho chúng ta những giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề cũ và sự can đảm không bị hạn chế bởi tư duy thiện cận chống lại sự thay đổi. Các bạn trẻ tham dự diễn đàn được mời gọi hiệp nhất và kiên trì cho mục tiêu của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi họ, đừng mơ những ước mơ nhỏ mọn, nhưng hãy phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn và biến những khát vọng đó thành những hành động cụ thể và ý nghĩa. Ngài yêu cầu họ bỏ lại sau lưng những thói quen và hành động sai lầm và tái tạo thế giới đang bị lung lay bởi đại dịch này. Ngài nói, điều này sẽ là hiện tượng đáng mừng nếu bạn gieo được tinh thần liên đới, sáng tạo và cao thượng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đừng làm các thế hệ mới thất vọng. Ngài yêu cầu họ nhìn vào đôi mắt của những người trẻ đang yêu cầu họ thay đổi, lắng nghe mối quan tâm của họ và được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của họ. Ngài nói, chính hiện tại của chúng ta sẽ xác định tương lai của họ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng rằng những người trẻ sẽ nhắc các lãnh đạo có những quyết định hy vọng để đối phó với sự thất vọng và đoàn kết trong sứ mạng để đảm bảo không ai không có những phương tiện để sống cuộc sống xứng với nhân phẩm.
Thụy Sĩ quyết định nâng cao quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.
Thụy Sĩ, vào ngày 1 tháng 10, Hội đồng Liên bang của Thụy Sĩ đã quyết định thành lập Đại sứ quán cạnh Tòa Thánh của họ ở Roma để đáp ứng những hoạt động ngoại giao gia tăng giữa hai bên từ vài năm nay.
Từ năm 2014, Đại sứ Thụy Sĩ tại Slovenia cũng phụ trách ngoại giao với Tòa Thánh. Nhưng Hội đồng Liên bang nhận thấy tình trạng này không còn có thể hoàn thành một cách hiệu quả tất cả các hoạt động cụ thể trong quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Các chuyến thăm chính thức cấp cao từ Thụy Sĩ đã thực sự gia tăng trong vài năm và đòi có sự chuẩn bị ngoại giao liên tục, hỗ trợ và giám sát tại chỗ. Thông cáo báo chí của Hội đồng Liên bang lưu ý rằng, việc thành lập Đại sứ quán Thụy Sĩ mới tại Roma sẽ giúp đào sâu hơn và nhận ra tiềm năng hợp tác giữa Liên bang và Tòa Thánh về những điểm mạnh chung trong chính sách đối ngoại. Những ưu tiên bao gồm việc xây dựng hòa bình và phát triển bền vững là trọng tâm của chiến lược chính sách đối ngoại năm 2020 đến 2023 của Hội đồng Liên bang. Sự hiện diện của cơ quan đại diện ngoại giao tại chỗ cũng sẽ giúp có thể tiến hành đối thoại thường xuyên hơn với Tòa Thánh về các vấn đề chính sách trong nước. Quan hệ ngoại giao giữa Liên bang và Tòa Thánh rất phong phú và phức tạp. Trong khi Tòa Thánh đã có đại diện ngoại giao tại Thụy Sĩ từ năm 1586, bị gián đoạn từ năm 1873 đến năm 1920, thì Thụy Sĩ chỉ có đại diện ở Tòa Thánh từ năm 1991. Vai trò đại sứ đã lần lượt được thực hiện bởi các nhà ngoại giao ở Bern, Praha, Geneva, rồi trở lại Bern và cuối cùng là Ljubljana. Hội đồng Liên bang khẳng định việc thành lập Đại sứ quán Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh ở Roma nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện ngoại giao của Thụy Sĩ tại Tòa Thánh, thúc đẩy chính sách nhất quán kéo dài từ 30 năm trở lại đây. Điều này không làm thay đổi mối quan hệ của Thụy Sĩ với các giáo hội công giáo và giáo hội cải cách. Đại sứ quán sẽ được thành lập theo quyền hạn tương ứng của Liên bang và các bang.
Chiến dịch 40 ngày cầu nguyện theo Laudato Si.
Vatican, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố chiến dịch 40 ngày cầu nguyện theo các mục tiêu của thông điệp Laudato Si về chăm sóc ngôi nhà chung bắt đầu từ lễ Thánh Francisco Assisi ngày 4 tháng 10.
Chiến dịch cầu nguyện dành cho các cộng đoàn tham gia chương trình hành động của Laudato Si. Chương trình hành động gồm có đáp lại tiếng kêu của trái đất, đáp lại tiếng kêu của người nghèo, thúc đẩy nền kinh tế sinh thái, thực hiện lối sống đơn giản, giáo dục sinh thái, linh đạo sinh thái, sự tham gia của cộng đồng. Ý chỉ cầu nguyện theo ngày này như sau. Chủ nhật, cầu nguyện cho các giáo xứ và các giáo phận. Thứ hai, cầu nguyện cho các gia đình. Thứ ba, cầu nguyện cho nền kinh tế. Thứ tư, cầu nguyện cho các bệnh viện. Thứ năm, cầu nguyện cho các tổ chức giáo dục. Thứ sáu, cầu nguyện cho các nhóm và các tổ chức. Và thứ bảy, cầu nguyện cho các hội dòng. Chiến dịch cầu nguyện bắt đầu vào ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi, và kết thúc vào ngày 14 tháng 11, ngày Thế giới cầu nguyện cho người nghèo. Vào ngày 14 tháng 11 sẽ là giai đoạn tiếp theo trong chương trình hành động Laudato Si. Vào ngày đó, tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch của Laudato Si và tất cả các tài liệu liên quan sẽ được công bố, và các thành viên của giáo hội phổ quát sẽ được mời thực hiện một dấn thân chắc chắn trong việc tạo ra các kế hoạch Laudato Si cho chính mình. Chương trình hành động là kết quả của sự hợp tác giữa Tòa Thánh, Liên minh Quốc tế của các tổ chức công giáo và tất cả những người thiện chí. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận từ dưới lên, nó bắt nguồn từ thực tế của các cộng đoàn trên khắp thế giới và cho phép mọi người thực hiện hành động quyết định và bước đi trên con đường của quá trình tái tạo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Khai mạc Công đồng Toàn quốc Australia.
Kính thưa quý vị thính giả, lần đầu tiên từ 84 năm nay, Công đồng Toàn quốc Australia bắt đầu khóa họp toàn thể thứ nhất trong một tuần lễ từ Chủ nhật ngày 3 tháng 10 đến Chủ nhật ngày 10 tháng 10 tại thành phố Adelaide. Sau đó, khóa thứ hai sẽ tiến hành từ ngày 4 đến 9 tháng 7 năm tới 2022 tại thành phố Sydney. Mục đích công đồng này là để giúp cộng đoàn giáo hội công giáo tại nước này đạt tới một lối sống mới và hoạt động trong thời đại thay đổi hiện nay của thế giới. Đây là Công đồng Toàn quốc Australia lần thứ 5. Lần thứ 4 trước đây diễn ra vào năm 1937. Cách đây 5 năm, hồi tháng 11 năm 2016, đứng trước nhiều thách đố giáo hội công giáo tại Australia phải đương đầu, các giám mục nước này đã quyết định xin Tòa Thánh chấp thuận việc triệu tập một công đồng toàn quốc để tìm cách đáp ứng các thách đố. Lời thỉnh cầu này đã được Tòa Thánh chấp thuận và tiến trình chuẩn bị đã bắt đầu từ năm 2018. Đức cha Anthony Fisher, dòng Đa Minh, tổng giám mục giáo phận Sydney, là giáo phận lớn nhất tại Australia với 647.000 tín hữu công giáo, cho biết cộng đoàn giáo hội tại nước này vẫn còn rất nhiều tiềm năng về nhiều mặt. Các tổ chức từ thiện và an sinh của giáo hội đứng thứ hai trong nước. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và cuộc điều tra sau đó của Ủy ban Hoàng gia về các vấn đề này đã kéo theo những phê bình chính đáng và sự thất vọng dễ hiểu của nhiều tín hữu. Những điều tra liên tục và những yêu cầu cải tổ giáo hội được đề ra không những để đảm bảo cho mọi tình trạng của giáo hội trở thành nơi an toàn đối với các trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương, nhưng còn thăng tiến sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm trong mọi lĩnh vực của đời sống giáo hội. Đức Tổng giám mục Fisher cũng nhận định rằng trào lưu tục hóa làm cho nền văn hóa và hệ thống chính trị không còn những nền tảng vững chắc. Nhiều người không có những chỉ nam luân lý đạo đức, quá nhiều người đánh mất ý nghĩa cuộc sống và hy vọng. Tình trạng này đã đảo lộn nhiều tín hữu công giáo, làm hao mòn căn tính của một số tổ chức của giáo hội, làm suy yếu niềm tin của nhiều người trẻ và góp phần vào sự xa lìa đời sống giáo hội. Con số tín hữu công giáo thực hành đạo tại Australia suy giảm nhiều. Số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật đều đặn xuống dốc mạnh mẽ, từ 75% trong thập niên 1950 xuống còn khoảng 10% như hiện nay. Việc lãnh nhận bí tích hòa giải cũng xuống dốc rất nhiều so với trước đây, mặc dù tội lỗi các tín hữu phạm không suy giảm. Cả bí tích rửa tội và hôn phối cũng bị sa sút. Tình trạng này phản ánh sự giảm sút trong việc cầu nguyện thường xuyên. Đức Tổng giám mục giáo phận Sydney nói, gia đình, giáo xứ và trường học tại Australia vốn là những nguồn mạch truyền thống mang lại tinh thần sáng tạo theo tin mừng. Nhưng nay, chúng ta phải nhận thực cả ba đang bị áp lực đủ loại. Ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Australia cũng bị khủng hoảng và suy giảm. Hồi thập niên 1960, con số chúng sinh trong các chủng viện vào khoảng 1.500 thầy, nhưng nay chỉ còn khoảng 200. Trong đó, hơn một nửa là những người sinh ở nước ngoài. Cả những người dấn thân trong đời sống hôn nhân cũng sa sút. Trong bối cảnh này, công đồng toàn quốc Australia cũng nhắm tìm kiếm phương thức giúp các tín hữu trở lại với việc thực hành đạo, tham gia tích cực vào đời sống phụng vụ. Trước đây, tự do tôn giáo được coi là điều dĩ nhiên tại Australia, nhưng hiện thời theo Đức Tổng giám mục Fisher, tự do này đang bị hao mòn. Có những người cho rằng việc bảo vệ tự do tôn giáo bị lạm dụng như khí giới để chống lại một nhóm nào đó, tuy rằng thành tích của nền giáo dục công giáo tại đây vẫn còn mạnh mẽ, bao gồm mọi người và không hề loại trừ hay kỳ thị ai. Những thách đố hiện nay chống tự do tôn giáo đe dọa chính khả năng của giáo hội trong việc tuân giữ, thăng tiến và bảo vệ đức tin, đời sống mục vụ, giáo huấn về luân lý và kỷ luật. Vì thế, Đức Tổng giám mục Fisher nói, tôi hy vọng công đồng toàn quốc này sẽ giải quyết vấn đề. Chúng ta phải làm gì về việc loan báo tin mừng cho nền văn hóa và giáo dục cộng đồng xã hội để họ cởi mở đón nhận hơn đối với giáo hội? Chúng ta đã thấy sự thù nghịch và phủ nhận ngày càng gia tăng đối với lập trường của Kitô giáo về sự quý giá của đời sống con người, về bản chất con người kể cả thân xác, về tính dục, hôn nhân và gia đình. Công đồng toàn quốc phải đưa ra giải pháp đứng trước hai vấn đề, tôn trọng gia đình và sự sống tại Australia. Làm sao chúng ta có thể phổ biến tin mừng và sự sống và tình thương đứng trước bao thế lực văn hóa thù nghịch và những thách đố từ phía luật pháp? Làm sao giáo hội là tiếng nói của những người không tiếng nói và bảo đảm rằng chúng ta ở đây là để phục vụ họ? Đứng trước những thách đố và các vấn đề đó, theo Đức Tổng giám mục Fisher, công đồng toàn quốc Australia cũng là một cơ hội đưa ra những quyết tâm và sáng kiến mới để sống và hoạt động tốt đẹp hơn trong những thập niên đang tới. Ngài nói, tôi hết sức tin tưởng rằng nhờ ơn Chúa, chúng ta có dân, có đức tin và lòng quảng đại để thực hiện những đường hướng được đề ra trong công đồng này. Trong 3 năm qua, tiến trình chuẩn bị công đồng toàn quốc Australia đã bắt đầu bằng giai đoạn lắng nghe và đối thoại. Hơn 220.000 người đã tham gia. Họ trả lời câu hỏi, theo bạn, Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta làm gì tại Australia trong thời đại ngày nay? Từ các ý kiến của những người tham gia được soạn thành 17.457 bản góp ý kiến, có những người muốn giáo hội đi xa hơn trong việc cải tổ như truyền chức linh mục cho nữ giới, chấp nhận các linh mục có gia đình, lập hệ thống kiểm soát của các chuyên gia đối với các linh mục, xác định cách thức chi tiêu của các giáo xứ, cởi mở đón nhận những người đồng tính luyến ái, chuyển giống và lưỡng giống, thay đổi thái độ của giáo hội đối với phụ nữ, vân vân. Sang đến giai đoạn thứ hai là lắng nghe và phân định. Các tín hữu công giáo trên toàn quốc tham gia các khóa họp với tâm trí cầu nguyện để tiếp tục gửi các bản góp ý.
năm ngoái 2020, danh sách 278 thành viên đã được công bố, trong đó có các đại biểu do các giáo phận đề cử, các bề trên dòng tu và các lĩnh vực khác của giáo hội. Danh sách được phổ biến trên trang mạng của cộng đồng. Phần lớn các thành viên tham dự với quyền biểu quyết được ấn định theo khoản số 443 của giáo luật hiện hành. Ngoài các thành viên còn có những người tư vấn và quan sát viên. Hồi tháng 2 năm nay, tài liệu làm việc của cộng đồng này đã được công bố và nói đến 16 vấn đề cần được thảo luận và biểu quyết. Những vấn đề như về hình thái của giáo hội và cách thức làm thừa sai trong thế giới tân tiến, để đi tới các khu vực ngoại ô của cuộc sống, đáp ứng các nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như trách nhiệm hàn gắn vết thương của các nạn nhân do nạn lạm dụng tính dục gây ra. Trong thời gian qua, đã có những khóa họp để huấn luyện các đại biểu tham dự cộng đồng. Đức cha Timothy Costello, Tổng giám mục giáo phận Perth, Chủ tịch của cộng đồng toàn quốc Australia, nói rằng, chúng ta được kêu gọi cứu xét xem làm thế nào chúng ta có thể là một giáo hội ở ngoại ô chào đón mọi người trong các cộng đoàn của chúng ta và biểu lộ khuôn mặt của Chúa Kitô cho thế giới. Theo giáo luật số 446, các quyết định được cộng đồng toàn quốc Australia thông qua sẽ được gửi về tòa thánh để cứu xét. Giai đoạn kế tiếp là thông báo các nghị quyết được phê chuẩn và sẽ được trình bày trong sắc luật được công bố và áp dụng cho toàn thể giáo hội tại Australia.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Hoa dâm bào. Chuyện ngắn của tác giả Linh Mục Cao Gia An. Trích từ tập truyện ngắn Hoa phượng về trời. Người đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Jerusalem, ngày, tháng, năm. Cha yêu, sáng nay con nhớ đến cha, nhớ đến bài học mà cha đã dạy con từ những chiêm nghiệm sâu xa của một người thợ mộc. Người ta lôi đến và quẳng trước mặt con một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Người ta muốn xử trị như xử lý một phế phẩm. Vì sự trong sạch của cả cộng đồng, một phế phẩm như thế cần phải bị tiệt trừ. Lúc ấy, con chợt nhớ đến kỷ niệm về khúc gỗ được cha lấy lên từ vũng bùn. Đó là một khúc gỗ vừa sần sùi xấu xí, vừa cáu bẩn tanh hôi. Thế mà khi con bịt mũi nhăn nhó, cha chỉ nhìn con cười ý nhị. Cha đem khúc gỗ vào nhà, rồi cần mẫn lau khô những lớp bùn bẩn và rong rêu bám quanh. Cha nâng niu khúc gỗ như nâng niu một bảo bối. Đặt khúc gỗ trên chiếc ghế bào, cha thực hiện những thao tác của một người thợ mộc. Chiếc bào con lướt nhẹ trên mặt gỗ, sau những mảnh dầm rời rạc và xám xỉn ban đầu, những cuộn hoa mỏng mảnh trắng hồng bắt đầu xuất hiện và uốn lượn nhảy múa dưới đôi bàn tay cha. Con nhớ mãi đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay mềm mại uyển chuyển mà không kém phần kiên quyết rõ ràng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của con, lớp vỏ sần sùi thô kệch cứ mất dần, thay vào đó là lớp thịt trắng mịn bên trong của khúc gỗ. với đôi bàn tay của một người thợ, cha gọt sạch tất cả những gì cặn bẩn rác rưởi để trả lại cái vẻ đẹp tươi tắn nguyên sơ. Là một người thợ mộc, cha đã không nhìn khúc gỗ bằng đôi mắt, nhưng bằng cả con tim. Cha dạy con rằng, cũng thế, chỉ bằng con tim, người ta mới có thể nhìn ra được giá trị thực của một con người. Mỗi con người là một kho tàng vô giá, nhưng giữa cuộc đời, kho tàng ấy bị che phủ bởi nhiều lớp bụi bẩn rong rêu. Cha dạy rằng, không có con người nào vô dụng xấu xa, chỉ có những con người không biết nhìn ra giá trị sâu xa của những con người khác. Cha ạ, bài học ấy hôm nay đã trở nên một lời tin mừng sống động. Khi chị phụ nữ ngước nhìn con bằng ánh mắt run rẩy, con đã nghe con tim mình rung lên. Ánh mắt thống hối của chị mở toang khung cửa để suối nguồn ơn cứu độ chảy ùa vào. Bất chấp dáng vẻ bên ngoài rách rưới tả tơi, bất chấp tất cả những lời miệt thị mà người ta gán cho chị, con nhìn thấy vẻ đẹp tươi tắn nguyên sơ trong con người chị đang dần dần hiện lộ. Con nhìn chị bằng ánh mắt của cha. Và bất chợt, những đóa hoa dăm bào của năm nào như đang nhảy múa trước mắt con bằng những vũ khúc tuyệt diệu nghe thường. Khi thốt lên lời yêu thương, tôi cũng không kết án chị đâu. Chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Còn như thấy cả cõi thiên quốc đang cùng con hát mừng trong niềm vui đón nhận một linh hồn được cứu rỗi. Cha ạ, từ cuộc sống của cha, từ cả sự im lặng khiêm nhu của cha, con đã học được biết bao bài học quý giá về con người, về cuộc đời, về tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Tất cả những gì cha trao cho con đã trao lại cho đời như lời tin mừng cứu độ. Trong công trình cứu chuộc nhân loại từ khởi đầu cho đến viên mãn, cha luôn mãi là cha của con của cha, Giê-xu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.